Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiểu Ngọc từ thành kính tri ân thầy một lần nữa, và con hiện bây giờ con khoảng cỡ 3 câu hỏi nữa thôi thầy.
Xin đọc tiếp.
Dạ, con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo của Diệu Lý một. A Di Đà Phật, con kính tận lễ thầy, xin thầy từ bi giảng dạy cho con thế nào là bất định và thế nào là kiết sử.
Bất định là một cái trạng thái tâm lý, nó thuộc về thiếu sở trường, nó thiếu gọi là lý tưởng, nó thiếu cái lý tưởng hay là nó thiếu cái sự kiên định, thì chúng ta có thể bị do dự, chúng ta có thể bị chao đảo, chúng ta có thể bị tác động, chúng ta có thể bị ảnh hưởng người khác. Chúng ta có thể đến chỗ này chúng ta nghe chúng ta thấy nó có lý, nhưng mà khi qua người khác chúng ta nghe phân tích lại chúng ta thấy ồ cái kia nó không hay bằng cái này, thì những con người như vậy được gọi là những con người bất định. Và cái con người bất định là một cái con người mà nó có thể mang lại cái khổ đau rất là nhiều, bởi vì họ không có lập trường. Cái lập trường là một cái thái độ dấn thân, là một sự cương quyết, là một cái nhận định sáng suốt, là một cái rất là quả cảm trong tất cả hành vi, lời nói, việc làm của con người. Cái tục ngữ Pháp nó có một câu như thế này là trước khi nói một lời gì nên uống lưỡi 7 lần. Người ta ca tụng cái câu nói đó, ta nói rằng đây là một cách thức rất là cẩn trọng không ạ. Mình có trách nhiệm về lời nói của mình, mình không nên nói những gì xấu cho người khác, nói mang lau khổ cho người khác, nó rất là hay. Nhưng mà dưới tinh thần của nhà Phật, cái đó không hay chút nào. Bởi vì cái nhận thức sáng suốt đó, nó không cần đòi hỏi chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Chúng ta chỉ cân nhắc trong vòng một sát na thôi là chúng ta có thể biết là có lợi hay có hại rồi. Nếu nói thì nó là mang giá trị gì, nếu không nói nó mang giá trị gì. Mình nắm rất là rõ, rõ như là mình nhìn thấy những cái vân tay ở trong cái bàn tay của mình vậy đó. Cho nên người có trí tuệ nó khác, không cần phải do dự, không cần phải bất định, mà mình rất là xác quyết, mình rất là dấn thân, mình rất là cương quyết, mình rất là có cái lý tưởng, có cái con đường, có cách thức thể hiện, và mình hiểu được cái giá trị của nó. Cho nên là dù ai nói ngã nói nghiêng, mình vẫn giữ vững như thiền ba chân thôi. Do đó là mình không có bị chao đảo ở trong mọi tình huống của cuộc đời. Còn cảm thấy tâm lý thứ hai là cái gì? Kiết sử. Kiết sử được hiểu theo nghĩa đen nó là sự gọi là sai sử, trói buộc. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến. Và thường cái kiết sử nó liên hệ đến cái quán tính tập khí của chúng ta trong cuộc đời. Ví dụ một người có thói quen gọi là ăn trầu, như là người Ấn Độ Nam, hay là người Nam Đài Loan, hoặc là người phụ nữ Việt Nam, thì lúc bây giờ cái thói quen ăn trầu nó sẽ trở thành một kiết sử. Một hôm nào đó chúng ta đi về quê thăm mẹ, thăm ngoại, thăm ông bà, tổ tiên hay là thăm người thân, mà chúng ta quên đem cái trầu theo. Lúc bây giờ chúng ta gì? Cảm thấy uể oải không à? Cảm thấy giả dưỡi, cảm thấy băng hằng, cảm thấy không vui. Thì tương tự cái người gọi là có thói quen hút thuốc, có thói quen xì ke ma túy, và thậm chí ở cái đời sống hiện tại này có thói quen gọi ta gọi là internet addiction cũng vậy. Tức là những cái cơ nghiện về vi tính, những cái cơ nghiện về những cái trò chơi games, những cơ nghiện về chatting, những cái cơ nghiện gọi là tâm sự qua điện thoại hay là nói chuyện trao đổi vân vân, thì tất cả những cái đó đều là cái quán tính của thói quen hết. Nó sai sự chúng ta. Ví dụ như mình có thói quen nói chuyện với một người nào đó trên online, cứ hẹn nhau từ là 9 giờ tối đến 12 giờ khuya, mà hôm đó người kia bị bệnh, hoặc là cái đường dây của nó bị trục trặc là sao, nó mất đi cái truyền thông, nó mất đi cái nói chết, rồi người kia cứ ngồi băng thần chờ và ngủ không yên. Ví dụ như lên rồi 2 giờ khuya rồi vẫn chưa cho mắt được, tại bởi vì lúc đó đó chúng ta phải tiếc nuối, mình không còn nghe cái giọng của người kia nữa, mình không còn tâm sự được nữa, mình không có trao đổi được nữa, mình không chia sẻ được nữa, cho nên mình cảm thấy mình vắng, mình thiếu, và thiếu cái vắng đó nó làm cho mình mất đi ý nghĩa của cuộc sống không ạ. Thì cái thái độ, cái suy nghĩ, cái ứng xử như vậy nó được gọi là một kiết sử. Thế trói buộc chúng ta, nó biến chúng ta thành kẻ nô lệ. Cái người mà có thói quen mà ăn xài rộng đó mà, nó tạo ra một kiết sử rất là lớn. Ví dụ như là mình ra ngoài siêu thị, lúc đầu chỉ có một cái thói quen đó là nhìn những cái mẫu mã mới, nhìn cái kiểu thời trang, nhìn những cái sản phẩm như thế này thế nọ cho nó đã con mắt mình thôi rồi mình đi về. Nhưng mà khi ra một người có thói quen rộng lượng, thoải mái xài ăn xài rộng rồi đó, bỗng dưng mà không mua cái món hàng nào thấy tay nó ngứa, rồi thọ tay vào túi, mà túi thấy hết rồi thì lấy cái gọi là credit card ra mua, và thậm chí hết tiền cũng dám làm chơi liều luôn, đóng 25 đồng tiền phạt cũng được, ví dụ vậy. Thì cái đó nó gọi là kiết sử, nó tối muộn. Và do đó tất cả mọi thói quen trong cuộc đời này đó, theo tinh thần của nhà Phật, đó là một sự ràng buộc. Như vậy là cái sự tu tập cũng là một cái sự ràng buộc, nhưng mà nó ràng buộc theo một cách thức để chúng ta được an vui, theo một cách thức để chúng ta được thoải mái, theo một cách thức để chúng ta được hạnh phúc, để chúng ta được những giá trị cao hơn ở trong cuộc đời này. Thì cái ràng buộc đó mà là một cái sự ràng buộc tự nguyện. Cứ đến gọi là 4 giờ khuya ở Việt Nam là phải lên chùa lại Phật công phu, tụng thần chú. Rồi đến 10 giờ rưỡi là cúng ngọ, 4 giờ chiều là cúng cô hồn thiết thực, 7 giờ tối là khóa tu tịnh độ, tụng kinh để mình nhớ lời dạy Phật, rồi mình nhớ cái sự hành trì, mình nhớ sự dấn thân vân vân. Thì đó là gì? Đó là những cái thói quen. Cái thói quen này được lập đi lập lại hàng ngày. Đầu tiên nó trở thành một cái phản xạ có điều kiện, rồi lâu dài nó trở thành một cái phản xạ vô điều kiện, và thiếu nó mình cảm thấy thiếu vắng cái gì đó dữ lắm. Mà thiếu vắng mình để mình bị trói buộc trong chánh pháp, mình để mình bị trói buộc trong hành vi được làm lành, mình bị trói buộc trong cái thói quen của tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay vân vân. Thì sự trói buộc đó là một cái trói buộc rất là tốt, tốt vô cùng, là bởi vì nó trở thành cái phao. Nó là trói cũng được, nhưng mà mình hiểu với nghĩa tích cực đó là cái phao. Nó là một sợi dây, mình có thể đu từ cái vực thẳm lên trên cái đỉnh núi. Nó là một cái dịp cầu, mình có thể đi từ cái bờ sông này qua bờ sông bên kia. Cho nên nếu thiếu cái đó là mình đi không thành công. Mình đi một cách gọi là khập khiễng, mình đi một cách bị thách thức, mình đi một cách rất nguy hiểm, mình đi một cách rất là mạo hiểm vân vân. Còn có những cái ràng buộc đó, có những cái hỗ trợ đó, có những cái cách hành trì như vậy, thì chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc lâu dài. Nhưng mà trong nhà Phật á, thì Đức Phật là phân định cái mà phương tiện tốt á, thì Ngài không gọi là kiết sử, mà Ngài gọi là pháp môn. Còn cái thuộc về tâm lý âm tính, ứng xử lời nói việc làm, tạo thành một thói quen, mà thói quen này trói buộc con người trong khổ đau, trong lận đận, trong buồn tủi, trong gọi là mặc cảm tự ti, trong hãnh diện tự hào. Thì những sự trói buộc đó là những số buộc của phiền não âm tính, của những dòng cảm xúc âm tính, của những cách ứng xử âm tính, của cái cách thức làm chúng ta xa với người khác, của cách thức làm chúng ta trở nên gọi là không được an vui một cách lâu dài. Cho nên được gọi là thiền sử hay là kiết sử, còn cái kia thì gọi là phương pháp. Nhưng thực ra cái nào cũng là cái gọi là để ràng buộc chúng ta. Một cái là ràng buộc về thế tục, một cái ràng buộc về cái siêu thế tục, một cái là đưa chúng ta về cái khổ đau, một cái là hứa chúng ta về niết bàn, một cái làm chúng ta trở thành người tục, một cái làm chúng ta trở thành bậc thánh. Cho nên tất cả những cái đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn. Mình thích cái phàm tục, mình thích cái chối buộc, mình thích cái khổ đau, hay là mình thích cái thánh, mình thích cái an lạc, mình thích gì thôi, là nó thuộc về cái tự do lựa chọn của chúng ta. Nó thuộc về quyền dân chủ của chúng ta, nó thuộc về cái nhân quyền của chúng ta, nó thuộc về cái personal freedom của chúng ta. Nhưng mà cái người con Phật phải chọn cái vế thứ hai, chứ chọn vế đạo, nghĩa là chọn cái vế của hạnh phúc, chứ là chọn vế của pháp môn. Thay vì để cho những cái phiền não nó chói, thì bây giờ để pháp môn nó hướng dẫn. Và do đó chúng ta sẽ nhìn thấy được bầu trời, chúng ta sẽ thấy được mặt trời, chúng ta thấy được cái không khí, chúng ta sẽ có được thực phẩm, chúng ta sẽ có được nước uống, chúng ta sẽ có con sông để du ngoạn, chúng ta có được tất cả, có được tất cả của những giá trị ở trong cuộc đời.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây là câu hỏi của